Khanh Hy, hoàng đế đời nhà Thành, tự xưng là lão Phật già, đi khắp núi rừng lễ Phật để cầu thuốc trường sinh bất lão. Người nghe nói Phổ Hiền Bồ Tát ở trên núi Nga Mi rất linh nghiệm, liền muốn tới núi Nga Mi để tìm Phổ Hiền cầu lấy phương thuốc tiên trường thọ. Trong lòng Khanh Hy phát sinh điều ngờ vực, người liền cử 300 quân ngự lâm, lại chọn 8 người có mặt mũi hình dạng giống mình, cho ăn mặc hóa trang giống hệt mình, cùng lên núi định làm trò người mù và ngủ gật để khó phân biệt. Trong chùa Phổ Hiền trên núi Nga Mi có một vị hòa thượng tên gọi là Chiếu Ngọc. Tối hôm đó, Chiếu Ngọc hòa thượng đang tọa thiền ở trong phòng, bỗng nhiên có một ông lão râu bạc từ ngoài cửa bước vào. Chiếu Ngọc liền hỏi: "Xin hỏi lão cư sĩ đêm hôm khuya khoắt tới đây có điều gì dạy bảo?" Ông lão nói:
"Ta là thổ địa của Bản Sơn. Ngày mai Khanh Hy hoàng đế của lão hoàng tới chùa của ngài đây tìm Phổ Hiền, ngài phải chuẩn bị nghinh tiếp đó."
"Tôi không có biết Khanh Hy, việc này không khó. Ngày mai có 9 người mặc mũi quần áo hình dạng tương tự như nhau lên núi. Tuy họ mặc long bào, đội miếng vàng như nhau, nhưng trong đó chỉ một người trên mặt có nốt rổ hoa, đó mới là Khanh Hy thật." Nói xong, thổ địa liền biến mất. Ngày hôm sau, sư Chiếu Ngọc thức chờ, trời vừa sáng liền gọi tất cả các sư trong chùa dậy, quét dọn lau chùi tất cả các tượng Phật, đài thần, điện trên điện dưới, chùa ngoài chùa trong. Các nhà sư ai nấy đều khoác áo cà sa, tay gõ pháp khí, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quỳ ở bên đường để nghênh hầu thánh giá. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy ở dưới chân núi có một đoàn người ngựa kéo đến, đi đầu là ngự lâm quân, tay cầm đào, kiếm, súng. Dưới mỗi cái lồng vàng có một người mặc áo bào, đầu đội mũ. Các cung nữ tả lôi hữu kéo chậm chậm bước vào trước cửa chùa. Chiếu Ngọc hòa thượng đưa mắt lén nhìn trộm, nhận đúng người trên mặt có nốt rõ hòa, mấy bước chạy qua quỳ xuống nói: "Phương trưởng Chiếu Ngọc, chùa Phổ Hiền núi Nga Mi, cầu kiến kính chúc Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Khanh Hy vừa nghe đã giật mình:
"Cho ta xuống, bắt hắn cho ta."
Các thị vệ liền bắt hòa thượng trói lại, làm cho Chiếu Ngọc hòa thượng trương nhị kim cương không hiểu đầu đuôi ra sao. Khanh Hy quát giọng hỏi:
"Tên yêu tăng đáng chết, cớ sao ngươi lại nhận ra ta? Lẽ nào ngươi là Phổ Hiền sống hay sao?"
Lão hòa thượng sợ hãi tới mức mặt xanh mặt vàng, vội vàng lắp bắp trả lời:
"Bẩm vạn tuế, đó là thổ địa của bản núi. Tối hôm qua nói cho nhà sư biết rằng hôm nay thánh thượng sẽ tới chùa nhỏ này để tìm Phổ Hiền Bồ Tát."
Khanh Hy nghe xong chuyển giận thành vui, trong lòng nghĩ chính trong dịp này nên hỏi thăm tung tích của Phổ Hiền, tức thì vội hỏi:
"Phổ Hiền ở đâu, hòa thượng có biết không?"
"Bồ Tát không thích sự rối ren ồn ào của thế tục, nên người đã tới chùa Chiêu Giác ở thành đô rồi."
Khanh Hy vừa nghe nói Phổ Hiền không ở trên núi liền thất vọng, chùa cũng chẳng vào, quay mình xuống núi vội tới chùa Chiêu Giác. Khanh Hy sợ Phổ Hiền không muốn gặp mình, liền hóa trang thành một cư sĩ già, mặc một chiếc áo cánh màu xanh không dài không ngắn, đội một chiếc mũ chỏm, giác đá mã não, bước vào chùa Chiêu Giác. Lúc này Phổ Hiền đã biến thành một hòa thượng trong chùa bước ra. Khanh Hy bước lên khoanh tay:
"Xin hỏi sư phụ, Phổ Hiền có sống ở đây không?"
Hòa thượng giơ tay chỉ vào trong và nói:
"Ở trong đại điện kia kìa, ông hãy vào mà xem."
Khanh Hy mừng lắm bước vào trong đại điện. Trong đại điện không có một bóng người, đang định đi tìm người để hỏi, vừa hay vị hòa thượng kia lại bước vào. Khanh Hy vội hỏi:
"Trong đại điện này làm gì có Phổ Hiền sống.
Hòa thượng chỉ Bồ Tát trên tọa thiền. Kìa, chẳng phải à, đó là tượng thần đắp đất khắc gỗ đây chứ, không phải là Phổ Hiền sống. Nhiều người kính vái ngài như vậy để làm chi? Khanh Hy bị nhà sư hỏi tắc miệng, không nói được câu nào, cũng không dám tranh cãi, đành tự mình hối hận. Khanh Hy từ đại điện bước ra, đi theo ra phía sau. Phổ Hiền lại biến thành một lão cư sĩ từ hậu điện bước ra. Khanh Hy bước tới trước, hỏi:
Này lão cư sĩ, các người ở đây có nhìn thấy Phổ Hiền sống không?
Lão cư sĩ chỉ vào hậu điện nói: Đang chữa bệnh cho người ở hậu điện kia thôi. Khanh Hy nghe thấy thế, lòng càng sung sướng, cho rằng lần này nhất định sẽ được gặp Phổ Hiền sống. Vái chào cư sĩ xong, liền bước tới hậu điện nhìn. Một vị lão hòa thượng, cả râu lẫn tóc bạc phơ, đang chữa đùi cho một cư sĩ bị nhọt. Hết bên trái sang bên phải, nửa tin nửa ngờ:
Thưa lão sư phụ, người chính là Phổ Hiền sống có phải không?
Vị hòa thượng đó đã già, mắt kèm nhèm, tai nghển ngãng, nhìn thấy có người nói với mình liền ghé tai nghe một lúc, rồi buồn bã nói:
Ngài hỏi tôi sống được mấy năm nữa à? Tôi sắp đầy 80 rồi, làm sao lại có thể sống được mấy năm nữa?
Khanh Hy vừa nghe, thì ra đó là một nhà sư điếc, biết rằng mình tìm sai rồi. Khanh Hy từ hậu điện bước ra, đi về hướng nhà bếp. Phổ Hiền lại biến thành một nhà sư nấu ăn, đang ngồi nấu cơm ở trước cửa lò lửa. Khanh Hy bước vào trong bếp, nhìn bên đông, ngó bên tây. Nhà sư hỏi:
Thưa lão cư sĩ, người đến tìm ai?
Tôi tìm Phổ Hiền sống.
Tìm Phổ Hiền sống để làm gì?
Để cầu lấy phương thuốc trường sinh, trị bệnh cứu đời.
Tôi khuyên ngài không nên tìm người đó nữa. Phương thuốc của người ấy không có linh nghiệm gì đâu.
Tại sao không linh nghiệm?
Đầu năm nay bọn tham quan ô lại khắp nơi tìm kiếm cướp bóc, làm cho nhân dân không sao sống nổi. Còn có ai cần đến phương thuốc trường sinh của ngài nữa? Tôi nghĩ chỉ có bọn quan lại đó mới cần đến. Thế nhưng bọn chúng uống thuốc trường sinh vào cũng không sống được lâu đâu.
Hả? Vì sao?
Bọn quan chức đó đã làm hết nhiều việc ác, người người đều chửi bới nguyền rủa. Nguyền rủa sẽ đưa chúng đến chỗ phải chết, còn sống được bao lâu nữa đâu.
Khanh Hy bị một trận chửi rủa cay độc, lại sợ để lộ chân tướng, liền thừa lúc lão hòa thượng mái bày cơm chay không chú ý nên đã rủi trốn. Sau khi Khanh Hy đi khỏi, trong lòng Phổ Hiền rất áy náy. Tại sao Khanh Hy lại biết mình đang ở chùa Chiều Giác? Người lập tức trở lại núi Nga Mì tra hỏi, mới biết thổ địa ở trên núi đã tiết lộ ra. Trong lòng Phổ Hiền rất tức giận, liền đuổi hết thổ địa ở núi này xuống, không cho một tên nào ở trên núi. Có một thổ địa trốn ở trên núi không muốn đi, bị Phổ Hiền tìm thấy, dùng tay vắt vẫy một cái, liền lẳn thổ địa xuống một gò đất ở chân núi Nga Mì. Bởi không thể trở về núi Nga Mì được nữa, vị thổ địa ấy suốt ngày canh giữ miếng đất mà khóc. Nước mắt đã chảy thành hai dòng sông. Còn mảnh đất đó, người ta gọi là thổ địa hoàng.